tử thì chưa hẳn bà đó bất tệ. Tại nếu quả tình bất tệ hẳn thì ông kia chưa chắc cũng chịu làm quan dưới triều bá đâu, mà làm thừa tướng. Rồi lại còn chưa kể là bá là một tay Phật tử, nghĩa là hộ trì hai vị cao tăng, trong đó một là đệ tam tổ của Hoa Nghiêm Tông, một nó là sơ tổ của Pháp Tướng Tông, đó là Trần Huyền Trang. Trần Huyền Trang là người lập nên Pháp Tướng Tông sơ tổ. Mà như vậy thì mình nghĩ là bá phải có một cái nhân duyên gì to lớn lắm mới gặp một lần hai vị thánh tăng mà bên cạnh bá, rồi lại còn cộng với lại bá lại có được một cái phước báo là bá hộ trì cho ngài Trần Huyền Trang dịch kinh. Ngài Trần Huyền Trang mà dịch kinh mà dưới trướng đến có cả mấy trăm ông tăng ở dưới trướng để dịch kinh mới dịch nhiều được như vậy, là đều do sự cúng dường với lại lo lắng của bá hết, của vua hết, tức là Tắc Thiên Hoàng Đế, tức là bá đó. Rồi thì mới nói là khi bá nghe giảng kinh xong nó thì bá mới xúc động, bá mới làm mấy bài bài mà là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiên văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiện nghiệp. Và bài đó nó ý nghĩa nó hay tới độ mà trong cái chốn Tùng Lâm phải lấy ra làm một kệ khai kinh, mà nó đúng như vậy. Tức là cái pháp này thầm thâm vô lượng, thầm thâm nghĩa là vi diệu pháp như vậy đó, mà không phải là dễ mà gặp được, nghĩa là cả trăm ngàn ức kiếp mới có thể gặp được nó. Và hôm nay đệ tử đây được nghe, được thấy rồi, thì nguyện rằng là phải hiểu cho chúng nghĩa của Như Lai, cái câu giá trị nhất là câu cuối cùng, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Tức là nguyện hiểu cái chân thiệt nghĩa của Như Lai, chứ không hiểu nghĩa lơ thơ mơ, mà hiểu nghĩa chân chính. Đó là thuận với lời Phật dạy. Tại vì hiểu ngược, hiểu mà không đúng chân thiệt nghĩa đó, là hủy báng Đức Phật, là nghịch lời Phật dạy. Cho nên Đức Phật có một cái câu Phật ngôn nói, tin ta mà không hiểu ta là hủy báng Như Lai. Đúng như vậy đó, nếu mà mình tin Đức Phật mà mình hiểu không chúng lời Đức Phật đó, thì mình là bôi nhọ ngài. Tại mình mang cái hiểu sai đó đi rao giảng thì người ta sẽ cười, người ta sẽ tả phá và người ta sẽ cười. Cho nên chính vì như vậy đó mà thuận theo lời Phật, tức là phải hiểu chân thiệt nghĩa. Cho nên cái bài kệ này á, cái ý nghĩa của nó tức là cầu nguyện cho mọi người, là cầu nguyện được như là cái sự mong cầu của bà Tắc Thiên trong cái bài kệ nói trên. Tôi mong rằng là hiểu được chân thiệt nghĩa của Như Lai, là bởi vì khó khăn lắm mới gặp, mà phải bá thiên vạn thức nan tao ngộ. Bá thiên vạn thức nan là khó mà tao ngộ, khó mà gặp được. Và bá là gặp được kinh, mà lại gặp được thiện tri thức là hiền thủ, gặp được thiện tri thức là Huyền Trang. Cho nên cái đó còn phải nói là phải gấp mấy lần cái bá thiên vạn kiếp nữa. Và mà dĩ nhiên khi bá nghe giảng Hoa Nghiêm kinh mà dưới sự giảng dạy của hiền thủ thì tất nhiên rằng là cái lực đó nó còn mạnh hơn nữa, nó còn làm cho bá tác động thế nào và hiểu thế nào. Và dĩ nhiên có con người mà thường thọ tát quan trai giới mà lại quy y nữa, mà quy y Tam Bảo, thờ kính hai vị đại thiên trí thức kia, phụng dưỡng trong ngài Huyền Trang dịch kinh, thì dĩ nhiên dù có tệ dưới mắt nhà nho cũng đâu có đi nói tệ thê thảm như vậy như nhà nho nói. Nói như nhà nho bảo bá mà tệ thê thảm như vậy thì bá giữ ngôi vua được cỡ hai ngày, nhưng mà đây bá giữ chắc nịch à, bá giữ không thao, không có là suy xuyển khi ông con, mà ông con là Lư Lăng Vương, nó đem binh nó đánh hai mẹ con đánh nhau chí chóe để tranh nhau ngôi vua, mà ông con không cách gì đánh thắng được, không cách gì đánh thắng được, bá mạnh bá vững như đồng vậy. Mà mình thử nghĩ có một cái lực lượng của ông con, mà ông con là hoàng tử hợp pháp hợp hiến vô cùng, đông cung thái tử, bị bắt chất phế để bá làm vua. Mà ông con cũng có quân đội, cũng có binh sĩ, cũng có tướng, có gì, mà nếu mà bá biết thiệt thì mấy cái dân bên này đã theo ông con hết rồi, thì lật bá mấy hồi, nhưng mà chứng tỏ rằng là người ta trung thành với bá, là bá cũng phải có một cái khả năng nào. Nhưng mà chỉ tại có thể nói là nhà nho gia là coi thường phụ nữ, mà cái ức là coi thường mà lại bị phụ nữ cầm đầu, cho nên cái mối hận cái mối hận nó phải trả đũa, thì trả đũa bằng cách rằng là sau khi bá bị lật đổ rồi nó thì tha hồ bôi nhỏ đó. Thì bôi vào trong lịch sử cho bỏ, để cho chứng tỏ là dân nữ thực sự không có làm gì được hết. Tại vì những cái nhân vật mà làm rung rinh những cái chế độ ở bên Trung Hoa đó, không có tay nào vượt nổi Tắc Thiên hết ạ. tại vì chỉ có ba này làm vua thôi, dù Từ Hy Thái Hậu thì cũng chỉ là Thùy Liêm Thính Chính, tức là rũ cái bức màn xuống, gọi là Thùy Liêm Thính Chính là nghe việc chính sự, là ngồi đằng sau bức màn đó là ông vua con ngồi đằng trước, bá ngồi đằng sau, rồi quần thần họp với ông con, nhưng mà bá chỉ đằng sau cái bức rèm, nhưng mà đâu dám xưng vua, đâu có dám xưng làm vua đâu, vẫn để ông con làm vua, chỉ có độc nhất vô nhị là có bà này xưng vua chứ không có nữ hoàng gì hết à, xưng vua, xưng trầm, nói chuyện mấy ông quan xưng trầm đàng hoàng, đó. tức là nghĩa là vua đúng nghĩa, masculine chứ không phải là không có nữ hoàng gì hết à, không có nữ chúa gì hết, bà này nó chơi vậy đó, cho nên mấy ông nho ra có lẽ cũng cay cú. Chính vì vậy đó, khi tụng kinh ấy, mới hay đúng theo tinh thần này, cho nên tụng kinh mở đầu kinh mới nhắc nhở cái bài kệ của bà ta là nguyện giải Như Lai trên thỉnh nghĩa, tại vì nó là thuận lời Phật dạy, tổng trì bất phong, tổng trì chẳng quên, tức là trì giữ hết mà không có sai sót một cái nào, không có quên đi một điểm nào hết ở trong kinh. Còn bây giờ nếu được thấy Phật, nhược đắc kiến Phật, nếu được thấy Phật nên nguyện chúng sinh đắc vô ngại nhãn, kiến nhất thiết Phật, tức là được vô ngại nhãn thấy tất cả Phật. Tức là một khi mình vào chính điện mình nhìn thấy Đức Phật, thì mình đọc cái bài kệ này. Mình đọc là nếu được thấy Phật nên nguyện chúng sinh được vô ngại nhãn thấy tất cả Phật. Thật ra chữ đương nguyện chúng sinh ở đây, không có cần phải dịch là nên nguyện chúng sinh, mà dịch luôn là nguyện cho chúng sinh. Tức là nếu được thấy Phật, đương đây là đương nguyện chúng sinh, đương đây có nghĩa là nên, mà đương đây cũng có nghĩa là ngay lúc đó, mà đương cũng có nghĩa là nên nữa. Nhưng mà nếu nói nên thì không lẽ chỉ có nên thôi sao, mà nên thôi chứ còn không phải là chắc chắn phải làm. Còn đây là chắc chắn phải làm thôi, cho nên nói là nếu được thấy Phật, nguyện cho chúng sinh được vô ngại nhãn thấy tất cả Phật, tức được con mắt vô ngại. Con mắt vô ngại là con mắt không có bị chướng ngại, con mắt này của mình bị chướng ngại nhiều lắm. Thậm chí con mắt này của mình bị chướng ngại, mà con mắt của chư thiên cũng bị chướng ngại. Con mắt của chư thiên có thể nhìn xuyên qua tường, nhưng mà đối với lại huệ nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn, thì thiên nhãn vẫn là chướng ngại. Thì thiên nhãn, nhục nhãn, mình là nhục nhãn, cõi trời là thiên nhãn. Nhưng mà dưới con mắt của Phật nhãn, huệ nhãn, thì có thể nhìn thấy được rằng là mới là vô ngại, tức là thấy được hết tất cả chư Phật trong mười phương. Vì dưới con mắt của Phật nhãn mới là thấy được Phật ở tự tâm, và thấy được Phật ở khắp nơi, thấy được pháp thân, và thấy được vô số hóa thân Phật. Và thấy vô số hóa thân Phật với pháp thân đó đều là một. Thì con mắt đó mới con mắt vô ngại. Cho nên khi thấy được chư Phật rồi thì nguyện cho hết thảy chúng sinh. Ở đây nói hai nghĩa, một cái nghĩa để cho chúng sinh đúng trong tình trạng chúng sinh, là chúng sinh ham mộ, chiêm bái Đức Phật. Cho nên khi thấy Phật thì nguyện cho có mắt vô ngại để thấy hết tất cả các Phật. Nhưng mà một cái nghĩa sâu xa nữa là được cái vô ngại nhãn, tức là đắc được huệ nhãn, đắc được Phật nhãn, để mà có thể thấy được chính mình là Phật. Tức là cái trí tuệ của mình đầy đủ đến độ mình thấy được như vậy. Thấy được rằng là ngay chính mình là Phật, mà mình và chư Phật không có cái khoảng cách nào, và thấy được hết thảy chư Phật ở mười phương thế giới, tức là con mắt của sự đắc đạo. Thì khi thấy Phật rồi thì nguyện cho mình thành Phật, tức là nguyện như vậy, nguyện cho mình thành Phật, nguyện cho mình thấy được Phật của tự tâm, thấy được tự Phật và tha Phật mà bất dị, bất nhất, thấy được hết như vậy, tức là có con mắt của Phật nhãn. Đó là khi thấy Phật. Rồi lúc mà chiêm ngưỡng Phật á, lúc ngắm kỹ Phật, nên nguyện chúng sinh đều như phổ hiền, xinh đẹp, nghiêm tốt. Thì khi mà ngắm nghĩa tướng hào của Phật thì nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được cái tướng hào như Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền do nguyện mà có hào tướng, cho nên trong các vị Bồ Tát Phổ Hiền đứng đầu trong nguyện, nên nói là nguyện vương, gọi Phổ Hiền là nguyện vương, vua trong các nguyện. Tại vì cái nguyện của Ngài Phổ Hiền là nguyện để mà đưa đến sự thành Phật, là tại vì mình biết rằng là Ngài cái pháp thân Phật đó, tức là Tỳ Lô Giá Na, thuộc kinh Hoa Nghiêm này khi nào cũng có tam thánh, tức là pháp thân Tỳ Lô Giá Na, Phổ Hiền, Văn Thù. Văn Thù đó tượng trưng cho trí tuệ, trí tuệ đó để tượng trưng cho sự hiểu được cái chân lý, gọi là lý giải. Lý giải rồi thì phải sự hành. Sự hành nó là tượng trưng cho cái hành nguyện của ngài Phổ Hiền, tức là hành các cái điều hiểu biết đó, gọi là sự hành. Thế sự hành và lý giải đều rốt ráo thì pháp thân hiển bày, tức là Tỳ Lô Giá Na sẽ hiển bày, sẽ thấy được pháp thân Phật, sẽ thấy được Tỳ Lô Giá Na. Rồi, cho nên nếu mà không có cái hành nguyện đó thì cái lý giải này nó cũng không có, nó cũng chưa có chỗ được cái kết quả, tức là cái trí tuệ của Văn Thù phải cần có cái hành nguyện của Phổ Hiền để mà thực hiện. Cho nên hành nguyện đó và trí tuệ đó hợp nhất, hành giải tương ưng. Khi hành giải tương ưng hợp nhất đó, thì cái kết quả nó thành tựu. Kết quả thành tựu đó là của hành giải tương ưng này chính là Tỳ Lô Giá Na. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật là hóa thân. Thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân nó ở một bên có Quan Âm, một bên có Địa Tạng. Thì hóa thân là sở dĩ chư Phật mà khi mà hóa thân để làm gì? Để độ sinh. Mà dĩ nhiên độ sinh phát sinh từ đâu? Phát sinh từ bi nguyện. Cho nên Quan Âm một bên tượng trưng cho bi nguyện. Tại vì độ sinh phải dùng tới từ bi, thành Phật dùng tới trí tuệ. Cho nên một bên của sự thành Phật đó là thành Phật, nó là pháp thân Phật và Tỳ Lô Giá Na. Sự thành Phật đó để thấy được chân thân, thấy được cái mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, ngã đó là pháp thân Phật và Tỳ Lô Giá Na. Thì ngã đó cần phải có trí tuệ mới thấy được, mới chứng được. Trí tuệ và cái sự mà thực hiện cái trí tuệ nói trên, thực hiện trí tuệ nói trên, sự hành nó là hành nguyện của Phổ Hiền. Rồi khi mà chứng ngộ rồi, rồi hóa thân để độ sinh, thì phải hóa hiện thân để độ sinh. Hóa hiện thân độ sinh thì thân mà hóa hiện nó hóa thân Phật, nó gọi là Thích Ca Mâu Ni. Là do nơi từ bi mà hiện thân Thích Ca Mâu Ni, cho nên có Quan Âm bên. Mà hiện Thích Ca Mâu Ni đó để độ sinh, mà độ vô lượng sinh, tức là phát cái hành nguyện vô cùng, độ vô lượng chúng sinh mà khổ hải. Cho nên có Địa Tạng một bên là tượng trưng cho sự bi nguyện, ở trên tượng trưng cho sự trí nguyện. Đó là cái nguyện thực hiện cho được trí tuệ, và cái nguyện thực hiện cho được từ bi. Và nguyện thực hiện cho được trí tuệ, nguyện thực hiện cho được cho từ bi là của Bồ Đề Tâm. Và cái nào cũng phải có nguyện ở trong đấy. Nếu không có nguyện thì không cái nào thực hiện được. Không có nguyện thì không thành Phật, không có nguyện thì không độ sinh được. Cho nên trong chuyện độ sinh có nguyện của độ sinh là Địa Tạng. Trong nguyện của thành Phật có nguyện của cái sự thành Phật, nó là Phổ Hiền. Đều là nguyện như vậy. Tại vì mình biết là bây giờ nếu mà không dùng tới hóa thân đó, mà đưa cái pháp thân, dùng pháp thân để mà độ sinh không được. Tại vì chúng sinh phân biệt quá đấy. Cho nên phải có một hóa thân Phật xuất hiện để phân biệt với chúng sinh, tạm thời phân biệt với chúng sinh, rồi mới chỉ bày với chúng sinh cái vô phân biệt, để cho chúng sinh có thể về lại với cái pháp thân, quy y về lại với pháp thân. Cho nên muốn hóa độ như vậy cần phải ứng hiện một hóa thân. Còn với pháp thân thì chúng sinh vốn hằng có mà nhìn không ra. Cho nên bây giờ mới phải có một cái từ cái pháp thân đó xuất hiện một hóa thân để mà nói cho chúng sinh, để mà chỉ bày chúng sinh. Thì cái hóa thân xuất hiện nó gọi là quyền pháp. Đó. Cho nên quyền pháp mà xuất hiện có một vị Phật, vậy thì các pháp đều là phương tiện, tại vì đều là quyền pháp. Rồi mới chỉ thẳng đến một cái duy nhất là trở về với bổn lai là thành Phật. Bổn lai đó là Phật, đó là thực pháp. Như vậy thì quyền pháp do quyền Phật tức là hóa Phật, tức là Thích Ca Mâu Ni, mà thực Phật là Tỳ Lô Giá Na, mà thực pháp là pháp để thành Phật, thì pháp đó là thực pháp. Cho nên vì hiển thật mà phải khai quyền, vì muốn chỉ bày cái thật mà phải bày ra cái quyền. Rồi khi mà bày quyền rồi, người ta thấy rõ được rồi á, thì phải phá quyền để mà hiển thật, tức là phải bỏ quyền đi để mà thành cái thật. Đó là cái tinh thần của kinh Pháp Hoa. Như vậy thì mình phải hiểu là đại để là cho nên chùa Việt Nam thì thờ Thích Ca Mâu Ni. Chùa Việt Nam thờ Thích Ca Mâu Ni, xong rồi một bên là thường thường bên là Quan Âm, một bên là Địa Tạng. Còn chùa Trung Hoa thờ đa số Tỳ Lô Giá Na Phật, một bên là Văn Thù, bên Phổ Hiền. Chùa Việt Nam thì ít thấy lắm. Nhưng mà chùa Trung Hoa thì thường thấy, mà chùa Trung Hoa thì rất ít. Thích Ca Mâu Ni ngồi ở giữa mà Quan Âm bên, Địa Tạng bên ít thấy lắm. Qua Trung Hoa ít thấy như vậy, không thấy nữa chẳng phải ít. Trung Hoa là một là Hoa Nghiêm Tam Thánh, hai là Tam Bảo Phật. Tam Bảo Phật nữa là Thích Ca Mâu Ni ở giữa, Dược Sư một bên, Di Đà một bên, gọi chung là Tam Bảo Phật. Còn thường thường đó thì một bên là Văn Thù, một bên Phổ Hiền. Thì như thế thì mình hiểu cái lý do là tại sao mà người ta thờ nó đi từng cứ từng 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 tam thánh như vậy. Và mình hiểu cái ý nghĩa đại để đó là nói lược ấy. Hình như hôm ở Lausanne có giảng đồ phóng, có nói hôm ở Lausanne nó có nói mấy chuyện này không, có nói chuyện không hả? Vậy hả? Nói có lẽ ở Hòa Lan, nghe lấy cái kỳ Hòa Lan mà sát ở Lausanne là có giải thích mấy cái vấn đề này chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Nhưng mà ở đây là tại vì mình vấn đề chính của mình phải chuyện đó, cho nên lướt thôi, để nhắc thôi. Cho nên đều được chúng sinh đều được cái tướng như là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát vậy đó. Là do nơi mình phải biết 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật đó, đều do nơi giới mà thành tựu. Đều do nơi giới mà thành tựu những cái vẻ đẹp như vậy. Còn cái tướng xấu của con người cũng đều do nơi cái ác pháp mà nó thành tựu, tức là phi giới mà nó thành. Và mà Ngài Phổ Hiền là chú vừa là vua trong các nguyện, nguyện vương mà, cho nên tịnh hạnh vô cùng. Rồi thì khi mà cái này thì để dành là đáng lẽ là mình đi hành hương Ấn Độ là phải thuộc mấy bài kệ này đây, để mà khi đi tới mấy cái tháp là phải đọc hết. Đó. Chẳng hạn lúc thấy tháp Phật nên nguyện chúng sinh tôn trọng như tháp thọ trời người cúng. Đó. Thế là khi mình thấy tháp của Đức Phật hiện ra thì mình nên nguyện cho hết thảy chúng sinh đó, được trời người cúng, được trời người cúng dường và tôn trọng đó, như cái tháp hiện tại mọi người cúng phục vậy. Cái tháp đó là để tượng trưng cho chẳng hạn một vị tổ hay chư Phật, cái tháp đó thờ Phật hay là thờ tổ nó ví dụ phải tượng trưng cho cái vị đó, tượng trưng cho cái vị đó, thay thế cho cái sắc thân, tượng trưng cho cái vị đó để biểu trưng ra cái gì, biểu trưng ra cái thắng hạnh của vị đó, để biểu trưng ra cái công đức của vị đó. Cho nên đến bái tháp là bái cái công đức, bái cái thắng hạnh đó, cái công đức đó của cái ngôi tháp, bất cứ dù tháp thờ tổ hay là tháp thờ Phật. Ngày xưa Ngài Trần Huyền Trang đó là một vị cao tăng, và Ngài có cái nguyện như vậy nè, đi đâu vác theo cái chổi, hễ mà gặp tháp là quét, mà đích tay Ngài quét và dọn rửa chùi cỏ mấy cái tháp cho nó sạch sẽ. Ngài mà làm công quả như vậy đó. Chứ đâu phải Ngài bảo tôi dịch kinh thuyết pháp quá trời rồi, công đức quá rồi, dư rồi, cần gì phải quét tháp nữa. Sách đi đâu sách chổi theo thì cọ quét tháp, tự tay Ngài quét, coi như là hầu hạ và cúng dường cái vị chư tổ cũng như là chư Phật, mấy cái tháp thờ Phật, mấy tháp thờ tổ là Ngài tự tay làm. Cho nên vừa rồi thôi, khi đi hành hương bên Trung Quốc lên chiêm bái tháp của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, đến Tam Tổ của Pháp Hoa Tông trên núi Thiên Thai, thì khi trên cái đường đi vào cái tháp của Ngài, nhìn xuống cái ngôi chùa của Ngài hồi xưa gọi là Tu Thiền Tự, đổ nát hoang phế, nó chỉ còn lại có một cái gian nhà sụp đổ rêu phủ, nhìn nó điêu tàn lắm, và một cái ao phóng sinh còn lại, xa xa là cái tảng đá mà cách đây hàng bao nhiêu thế kỷ, cách đây hơn 14 thế kỷ Trí Giả thường ngồi trên đó để thuyết pháp. Thì nó còn lại có như vậy thôi. Đứng từ trên con đường mòn của núi nhìn xuống, ở trên là cái tháp của Ngài, ở dưới là cái chùa Tu Thiền Tự, ở dưới chân núi là Quốc Thanh Tự, là ngôi chùa mà về sau này vua Tùy xây dựng cho Ngài, nhưng mà Ngài viên tịch trước đó. Và người mà chủ trì mà hoằng pháp ở đó là Đệ Tứ Tổ Pháp Hoa Tông, Ngài Quán Lãnh. Thì khi đi dọc đường như vậy thì vô tình thấy những cái bia đá cao vậy này, thấy 4-5 cái. Thì cái vị thầy Trung Hoa mà dẫn lên trên tháp của Ngài Trí Giả Thì ông ta tự nhiên dừng lại và nói với tôi là bảo đây là cái tấm bia tháp của chư tổ của Pháp Hoa Tông, mà rêu nó phủ nó bám thì là đọc chữ cũng được. Thì lúc đó tôi mới đứng lại rồi mới lấy tay kỳ mấy cái rêu đi á, thì mấy cái chữ nó mới lộ ra. Thì kỳ chúng cái tháp của ngài Hình Khê Trạng Nhiên. À, thì bây giờ tôi mới nói mọi người, tôi bảo đây là tháp của chư tổ của Pháp Hoa Tông á, cho nên mình nên đảnh lễ. Rồi thì đảnh lễ xong á thì tôi mới nói mọi người là chùi đi, nó có đến 3-4 tấm mộ bia của các vị tổ của Pháp Hoa Tông hết. Không mới chùi. Rồi kỳ cọ thì cũng thầy người Trung Hoa đứng đó nhìn, kỳ cọ cho nó sạch sẽ mà không có ai mang theo đồ vật để kỳ, cho nên lấy tay và lấy giấy ra trà thôi thì nó chưa có thể nào mà sạch được hết, tại vì nó bám những cái gì xưa nay cũ kỹ đúng không? Để chùi đi mới bắt đầu chữ nó hiện ra. Thì ông thầy Trung Hoa nó mới tự nhiên ra mới nói tôi mà là tôi rất là cảm ơn pháp sư. Rồi tôi ngạc nhiên, tôi bảo cảm ơn tôi chỉ vậy. Ông bảo, ông gật đầu, ông bảo là tôi từng dẫn rất nhiều phái đoàn đó, Phật giáo của các nước lên trên này để thăm viếng, để lễ bái tháp của Tam Tổ, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy một cái phái đoàn nào mà làm những cái hành động như vậy, tức là chùi cỏ mấy cái tháp nó quét dọn đó. Nhưng mà tôi và mọi người bảo là đáng tiếc cái chỗ là không có biết trước để chuẩn bị những cái bàn chải, những cái gì đó để mà cọ, mà cà, mà rửa, mà sạch đi. Rồi ra là thấy là chư tổ đó. Thì ông cảm động lắm, đứng ông nhìn ông có vẻ rất là cảm động, nhìn ông theo dõi xong rồi ông mới ra ông cảm ơn. Ông mới nói như vậy. Tại vì nó tuốt trên đỉnh núi. Tuốt trên đỉnh núi hẻo lánh. Cái đường lên nó rất là quanh co, khó lên ghê lắm. Xe ca bình thường lên không được. Rồi ở đó người ta có mấy cái chiếc xe riêng của mấy anh tài xế đó, nó chạy quen rồi. Rồi nó mới chở mình cái xe nhỏ nhỏ thôi, chở được cỡ chừng mấy người một xe. Rồi chạy lên trên đỉnh, rồi mình phải đi bộ một đổi vào trong cái tháp của ngài Trí Giả ở trên đỉnh hết. Rồi cái tháp của ngài Trí Giả chỉ có 3 thầy sống ở trong đó. Và thầy chủ trì hết lớn tuổi là khoảng 60 mấy này. Sống hẻo lánh ở trên, hút gió, 3 người với nhau ở trong một cái chùa vừa phải với cái tháp của ngài Trí Giả để lại. Nhìn quạnh hiu lắm, mà nhìn cô đơn lắm. Nhưng mà khi lên nơi thì tôi cảm thấy 3 thầy đó là công đức phi thường. Ở cạnh tổ, sống như vậy, ăn ở trên cái núi, đi xuống cũng khó, đi lên cũng khó. Ở trên đó, chỉ ở cạnh tổ hầu hạ, công đức lắm. Nói là công đức rất là nhiều. Mà chiều lên trên đó mà ngồi mà ở như vậy, mà giữ tháp của ngài Trí Giả. Cho nên khi mình thấy tháp Phật như vậy nó, thì mình phải nên nguyện cho thầy chúng sinh đó, đều được cái công đức, đều được cái thắng hạnh. Mà như chư tổ đã được xây dựng cái tháp thành tựu chỉ ở nơi những cái thắng hạnh và công đức nói trên của các vị tổ sư mà. Rồi đến khi mà mình xem cái tháp, mình đứng mình chiêm bái tháp, thì mình nên nguyện cho hết thảy chúng sinh, chư thiên và người cùng nhau chiêm ngưỡng. Tức là nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được mọi người chiêm ngưỡng, như hôm nay mình chiêm ngưỡng cái tháp. Mà người ta chiêm ngưỡng cái người nào là cái người có cái thắng đức, có cái trí tuệ hay có cái thắng đức thì được người ta chiêm ngưỡng. Rồi đến khi mình đảnh lễ cái tháp, đảnh lễ tháp Phật đó, thì nên nguyện cho hết thảy chúng sinh, tất cả trời người là vô kiến ảnh tướng, là không thấy đảnh. Cái này mình, nếu mình nghe cái khơi này mình thấy khó hiểu lắm, nhưng mà tại vì mình sẽ không hiểu là cái gì hết. Đảnh lễ tháp Phật nên nguyện chúng sinh, tất cả trời người chẳng thấy đảnh được. Tại vì Đức Phật có một cái tướng trong 32 tướng là tướng vô kiến đảnh. Đó là cái đỉnh đầu của Đức Phật, tức là cái nhục kế của Đức Phật, cái trên cái đỉnh đầu này, cái tướng đỉnh đầu của Đức Phật thiên hạ thấy cũng được, thiên hạ không thể nào nhìn thấy được, cho nên nói là vô kiến đảnh. Trong sáng tụng công phu khuya mình nghe vô kiến đảnh tướng này phóng, đó đúng rồi đó, đó. Thì từ cái tướng vô kiến đảnh đó mà phóng hào quang. Cho nên ở đây khi mình đảnh lễ tháp của Phật thì mình nên nguyện cho hết thảy chúng sinh, tất cả trời người đều được cái tướng như vậy. Tướng mà không thấy đảnh đều được như vậy, là tướng thấy đảnh như vậy là tướng của Đức Phật. Đó. Cho nên coi như rằng là được thành Phật, cũng như hôm nay mình đảnh lễ cái tháp Phật, mình đảnh lễ cái bậc mà vô kiến bảnh tướng, thì nguyện cho thảy chúng sinh đều được tướng như vậy. Rồi khi mình đi nhiễu tháp Phật, tức là nổi cái tháp thôi mà đủ thứ, từ thấy, từ chiêm ngưỡng, từ đảnh lễ, từ đi nhiễu, tức là đều phải niệm. Cho nên nếu đi Ấn Độ là phải chuẩn bị mấy này, để mà đến với cái tháp Phật nó là phải đọc mấy cái bài này. Thì đi nhiễu tháp Phật thì nên nguyện chúng sinh tu hành không trái thành nhất thiết chí. Nên khi mình đi nhiễu thì nhiễu từ trái sang phải và đi thuận như vậy, và khi đi nhiễu thì cứ như vậy mà nó trôi chảy, nó trôi chảy và nó thuận. Cho nên mình nguyện chết thảy chúng sinh tu hành không có trái, không có trái đường, không có lộn lạo, nó cứ đúng như vậy, nó lấp lang như vậy mà nó trôi chảy, mà thành được bậc nhất thiết chí. Nhất thiết chí là trí tuệ của chư Phật. Chư Phật có nhất thiết chí, nên là biết hết thảy mọi pháp, gọi là nhất thiết chí. Rồi khi mà nhiễu tháp ba vòng, đi nhiễu tháp ba vòng, vì đi nhiễu thì nhiễu ba vòng, nên nguyện chúng sinh, phần nhiều Phật, đạo Phật hay làm gì, hay ba, 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 cái đó thì tùy theo. Thì dù tam nó ba nó cũng có thể tượng trưng cho tam bảo, nó ví dụ vậy. Đó. Tam thì nhiều lắm, nhưng mà đại loại là như vậy, như là cung kính hay là thắp ba nến nhang nó tượng trưng cho tam bảo, Phật pháp tăng nó ví dụ như vậy. Đi nhiễu ba vòng nó tượng trưng cho cung kính tam bảo, cho nên đi ba vòng nó là Phật pháp và tăng. Đấy. Thì nguyện cho hết thảy chúng sinh siêng cầu Phật đạo, lòng không biến trễ. Chứ mình đi nhiễu như vậy nó là mình đi nhiễu cung kính, đi nhiễu đi vòng qua, đi hết vòng giáp vòng như vậy đó, để vừa chiêm bái, để vừa tỏ lòng thành kính. Cho nên nguyện cho thảy chúng sinh đều được chăm chỉ cầu Phật pháp một cách chăm chỉ như vậy, mà lòng không hề biếng nhác, biếng trễ, không cảm thấy lười mà mỏi gì hết. Rồi khi mà nhiễu tháp Phật xong á, rồi mới ngợi khen công đức của Phật, tán thán công đức của Phật. Thì khi mà tán công đức của Phật á, khen ngợi công đức của Phật, thì nên nguyện cho hết thảy chúng sinh đều đủ mọi công đức. Và nghĩa là cái sự xưng dương này ức kiếp không cùng tận. Xưng dương mà tán thán, ức kiếp không cùng tận. Chứ đừng có nói nhanh quá, thành không cần tụng. Rồi khi mà khen tướng hảo của Phật, đó là tán công đức Phật, rồi khen tướng hảo của Phật. Khen các tướng hảo của Phật thì nguyện cho hết thảy chúng sinh được thành tựu Phật thân, chứng pháp vô tướng. Thì khi khen tướng hảo của Phật đó, thì cầu nguyện cho chúng sinh là thành tựu được Phật thân, chứng được vô tướng pháp, chứng được cái pháp mà vô tướng. Pháp vô tướng đó là pháp thân Phật. Tại vì pháp thân Phật vô tướng, hóa thân Phật thì hữu tướng, nhưng mà pháp thân Phật thì vốn vô tướng. Tại vì pháp thân không có tướng. Chính vì pháp thân là chân thân hay là thực tướng là vô tướng. Nếu pháp thân mà có tướng thì nó đúng nghĩa nữa. Pháp thân phải là vô tướng, cho nên vì vậy mà ứng hóa được vô số tướng, mà vô số tướng nó thầy đều là hóa thân. Cho nên trong kinh Kim Cương, cái kinh mà Huệ Năng Giác Ngộ, kinh mà căn bản của thiền đốn ngộ Trung Hoa, trong nó có nói nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Tức là nếu mà thấy các tướng chẳng phải là tướng, đó mới gọi là thấy Như Lai. Tại Như Lai ở đây chỉ cho pháp thân. Như Lai là gì thì trong kinh Kim Cương lại giải thích. Như Lai nó là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Tức là không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi. Cho nên nó gọi đó là Như Lai. Còn thói thường giải thích Như Lai mà ngoài kinh Kim Cương ra mà giải thích thông thường đó là thừa như thật đạo mà lai đáo thực xứ. Tức là từ nơi đạo như thật, tức là từ những cái chân lý đó mà đến, mà xuất hiện ra, đó gọi là Như Lai. Cho nên phải biết đấy, Đức Phật là từ cái pháp chân thật, từ cái đạo chân thật mà xuất hiện ở nơi đời. chứ không phải từ nơi một cái nghiệp lực nào của ái dục, của một sự luân hồi đầu thai nào mà xuất hiện ở nơi đời. Cho nên nói là Như Lai. Nhưng mà Như Lai theo nghĩa của Kinh Kim Cương là vô sở tùng lai, thì vô sở khứ là không có chỗ đến cũng không có chỗ đi. Không có chỗ đến, có chỗ đi. Tức là chỗ nào cũng là Phật hết, Phật là khắp ở mọi nơi, Phật không có phải là chỉ ở một chỗ này. Phật là khắp ở mọi nơi, mà đã khắp ở mọi nơi rồi á, thì làm sao mà có đến có đi. Cho nên không có đến có đi, mà không có đến có đi như vậy cái tổng tướng đó gọi là Như Lai. Gọi là Như Lai. Và nếu mà thấy các tướng á, mà cho rằng là tướng á, thì đều không phải thấy Như Lai. Cho nên nếu thấy các tướng mà thấy được thực tướng của các tướng đó, tức là thấy phi tướng đó, chứ không phải thấy là không có, mà thấy là phi tướng đó, thì đó là gọi là thấy Như Lai. Cho nên cuối cùng trong Kinh Kim Cương lại nói cái bài kệ nhược di sắc kiến ngã. Nếu lấy hình sắc mà bảo là thấy ta, di âm thanh cầu ngã, lấy âm thanh mà cầu thấy ta, thì nhân hành tà đạo, người đó hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, người đó không thấy Như Lai. Nhưng mà cầu ở đây thì mình phải hiểu cái nghĩa, không mình thể lấy cái nghĩa đó để mà mình bài xích tất cả những cái sự cầu nguyện. Và cầu ở đây ý của Đức Phật muốn nói rằng là nó có hai nghĩa cầu. Mình phải ngẫm nghĩ về này, khi mình học Phật đó, thì cái gì mình phải biết cho nó ra lẽ, mình đừng có bị chấp nê quá. Tức là phải biết nó ra lẽ là khi mà một đó là mình là trong một cái tinh thần như vậy, trong cái tinh thần là mình là cái người mà là đau khổ và cầu cứu, là trong một cái vị trí của phàm phu vị. Phàm phu vị là vị trí của phàm phu đúng nghĩa, của một phàm phu vô minh đặc liệt, thì phải cầu chứ. Nhưng mà khi Đức Phật nói Kinh Kim Cương, Đức Phật đâu có nói cho phàm phu. Đức Phật nói trên Kinh Kim Cương là nói cho những cái hàng mà đại đệ tử và những hàng Bồ Tát, tức là những hàng mà sau khi đã trải qua A Hàm và Phương Đẳng, tức là Đại Thừa và Tiểu Thừa rồi, Đức Phật mới nói đến hệ thống mắt nhã là hệ thống đó. Thì Đức Phật, đối với Đức Phật đó, là những cái hàng mà chứng thánh quả rồi hay là học hạnh Bồ Tát mà vẫn không chịu thấy được thực tướng của Phật, mà vẫn cứ bo vin vào những cái sự mà cầu cứu với Đức Phật thôi đó, thì Đức Phật nói người đó là người không thể thấy được Như Lai, người đó vẫn hành tà đạo, không chưa hành được chính đạo. Đó. Còn cái người phàm phu đặc liệt đó, phàm phu đặc liệt là đương nhiên là tà rồi, là làm gì có chính nữa, nếu chính thì đâu có cầu đến Phật nữa. Thì bây giờ tà rồi thì mới cầu được cái pháp chính, thì vẫn phải cầu đến Đức Phật. Thì Đức Phật không có chê trách người đó khi người đó cầu. Còn cũng giống như đây, cũng như bố mẹ nói về dễ hiểu, con nít từ 7 tuổi trở xuống mà nó khóc lóc, nó cầu cạnh bố mẹ làm này làm kia thì bố mẹ không có la rầy. Nhưng mà lớn rồi 17 tuổi mà cầu cạnh bố mẹ la, bảo là lớn rồi mà không biết làm hả mà phải nhờ phải vả gì la, thì đây Đức Phật cũng giống như vậy. Tức là cho đến nước này rồi mà còn vin vào sắc, vào âm thanh, vào gì để phân biệt Như Lai, và như vậy thì chứng tỏ là không có giác ngộ đó, mà phải là làm thế nào thấy được chân thật Như Lai, thấy được thực tướng, phải giác ngộ. Bây giờ lớn rồi, trưởng thành rồi, phải giác ngộ là phải hiểu được cái ý nghĩa như vậy đó. Cho nên mình thể nào lấy được một cái lời rầy la của một người lớn mà mình áp đặt vào trong một đứa nhỏ. Cho nên cái vấn đề đó nó không có ảnh hưởng đến cái chuyện mà người phàm phu bình thường đi cầu nguyện. Không ảnh hưởng gì hết. Đức Phật không có nói chuyện đó với lại những người phàm phu bình thường đi chùa cầu nguyện. Tức là cầu an cầu siêu thì Đức Phật không có đả động đến chuyện đó hết. Đây là Đức Phật ý muốn nói với cái hàng mà thánh giả ngồi ở trước mặt Đức Phật đó, gọi là A-la-hán tăng, nói với Tu Bồ Đề, nói với Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, nói với các vị Bồ Tát, thì Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy. Cũng như chẳng hạn bây giờ thì dù một thầy giảng, bây giờ giảng Bồ Tát giới cho những người thọ Bồ Tát giới rồi, thì những người Bồ Tát giới đó mà làm không được có thể mới bị rầy la, còn những người chưa thọ Bồ Tát giới thì họ không làm thì nó đâu có sao. Ví dụ vậy, ví dụ như thế. Còn cái cuộc sống này nó thì bắt buộc mình phải cầu. Nếu mà bắt mình vô cầu ngay á thì nó tẩu hỏa nhập ma. Là tại vì trong cái đời sống này, con người ta khi có thân là xuất hiện với đời là tự nhiên người ta có nhu cầu liền. Là cái nhu cầu nó là nhu cầu của hạnh phúc, nhu cầu của sự mà thuận, chứ đừng có nghịch. Nó có cái nhu cầu hết, ai cũng có cái nhu cầu đấy hết. Làm sao không có được? Cho nên bác bỏ đi cái sự cầu đó không được. Người ta phải cầu à. Cho nên nếu mà thí dụ như là một vị nào đó mà bác bỏ cái sự cầu nguyện đó, nó không có trúng. Là bởi vì tại sao vậy? Tại vì mình cứ nghĩ kỹ như vậy nè. Bây giờ mình bảo họ đừng cầu Phật, tại Phật nói như vậy. Tại Đức Phật nói như vậy, như trong cái kinh Kim Cương á. Nhưng mà mình quên đi một điều, mình bảo họ đừng có cầu Phật, tại Phật nói như vậy, nhưng mà mình chấp nhận cái sự họ cầu mình. Tại vì họ vẫn phải cầu mình, họ vẫn phải nương tựa vào mình để học. Và họ vẫn phải cầu Pháp ở nơi mình, cầu đạo ở nơi mình, và cầu xuất gia ở nơi mình, và cầu sự học hỏi ở nơi mình. Còn nếu mà bảo là mềm tiếp Phật không, còn không cầu nó cũng khổ là tôi. Cho nên quý vị đừng cầu với tôi, dẹp ai mạnh ai nấy về nhà. Nhưng mà khi đó mình bảo đừng có cầu đến Đức Phật hết, nhưng mà cầu mình thì được. Đấy, nó có một chút mâu thuẫn. Đấy, nó có một cái chút mâu thuẫn như vậy. Nhưng mà làm sao người ta không cầu được? Làm sao người ta viên sắc người ta cầu được? Cho nên người ta vẫn đến cầu một ông thầy, chứ người ta đâu đến cầu một cái ông nào khác. Đó. Cho nên như vậy nó trong một cái trường hợp là khi mà mình là cái hàng mẫu giáo chập chứng biết đi á, thì cái sự cầu đó là không thể thiếu được. Cái sự cầu đó là phải cần thiết vô cùng, cần nữa chứ không thể bác, mà cần ghê lắm cho những người đó. Và đến khi trưởng thành đó thì mới bác đó. Thì mới lớn rồi không có cầu nữa. Còn bây giờ là những người này là những người chập chứng ở trong đạo, cần cầu ghê lắm. Mà chư Phật phải gia hộ, chư Phật khi nào cũng hộ trì đó. Hộ trì cho những cái đó, hộ trì tức là dìu đi, dẫn đi, như là cha mẹ dẫn dắt một đứa bé là phải dìu đi. Chư tổ cũng vậy, phải dìu những người đó đi. Những người đó cần cầu chứ. Nhưng mà cái khi mà đến một cái giai đoạn nào đó, đến một cái hàng thánh quả nó, cho nên mãi cho đến kinh Kim Cương Đức Phật mới nói như vậy. Mà nói đó là nói cho sau khi những hàng mà nghe từ A Hàm cho đến Phương Đẳng, rồi đến cái hệ thống thứ tư đó, Đức Phật mới nói như vậy. Chứ Đức Phật đâu có nói ngay từ cái thời mà A Hàm đâu. Cho nên mình không nên áp dụng một cách không có đúng vị trí, mà là cần phải cầu. Nhưng phàm phu bình thường cần phải cầu, mà phải cần phải dựa vào cái năng lực đó của Đức Phật. Đó. Cũng như là mình mới học lái xe thì mình cần phải dựa vào cái ông thầy dạy lái xe, và mình vẫn phải làm đủ mọi cái luật lệ. Chạy xe mô tô là phải nắm ghi đông đàng hoàng, kềm thắng đàng hoàng, chứ không phải đi coi mô tô bay về cái là đi là leo lên mô tô rồi buông hai tay là vập mặt gãy răng. Cũng như ngay bây giờ mà mình về mình không thèm cầu gì hết thử coi, mình nương gì hết thử xem. Cho nên mình phải hiểu như vậy, mình phải hiểu đã là khi nào cái bước đầu chập chứng đó là mình phải như thế hết. Là mình phải bó buộc, mình phải tuân theo hết cả những cái mà phải dựa, phải nương, bắt buộc. Mà một vị thầy xuất hiện nơi đời cứu độ chúng sinh cũng là chỉ để chấp nhận cái sự dìu đỡ. Tức là biết người ta là yếu thì mình mới xuất hiện chứ, để mà mình hướng dẫn chứ. Mà hướng dẫn thì bắt buộc phải dẫn, phải dắt, phải đùm, phải bọc. Tất nhiên rồi. Thế sao lại xuất hiện để mà nói là đừng có dựa gì hết, đừng có cái gì hết trơn, làm sao? Vậy thì mình xuất hiện nó làm chi? Cho nên như vậy mình hiểu rằng là Đức Phật xuất hiện ở nơi đời đó là để dẫn dắt chúng sinh, để dẫn dắt chúng sinh, dẫn dắt từ nhỏ tới lớn. Cho nên với nhỏ thì cần phải cầu Đức Phật, và Đức Phật sẵn sàng gia hộ. Nhưng mà tới cái khi mà tỷ dụ như là tu hành mà lên cái hàng cao, mà bây giờ là không phải là cầu Đức Phật nữa, mà là phải gánh vác chúng sinh. Đó. Mà vẫn còn trẻ thơ tới độ mà vẫn còn nghĩa là cần cầu á, thì Đức Phật mới chê. Nên mình phải hiểu cái ý nghĩa như vậy. Nên có nhiều người áp đặt nó không có trúng, tức là nghe một cái áp hết vô, mà khi áp hết vô mà nó tự tương mâu thuẫn, tức là mình hiểu chuyện đó. Bởi vì khi như vậy mình nghe như vậy xong mình bảo đừng cầu Đức Phật, mà mê chính bất cứ một thầy nào vẫn phải dựa vào Đức Phật như thường à. Đó. Tức là khi mình mặc áo như vậy, và khi mình nói lời kinh, lời kệ gì ra đều là dựa vào Đức Phật hết à. Mà dĩ âm thanh cầu ngã hay là dĩ gì thì tất cả những cái này là Đức Phật nói ra bằng âm thanh, rồi Anan ghi lại, rồi bây giờ mình lấy ra lập lại thì không phải mình tin vào cái đó là gì nữa. Đó. Thì bây giờ mình phải vin vào tất cả những cái pháp mà Đức Phật để lại, mà để lại là mới đầu là qua âm thanh của Đức Phật. Rồi nhìn cái hình tướng của Đức Phật này để mà nó đánh át đi tất cả những cái cảnh ác hay là những cái hình ảnh đen tối trong đầu mình nó hiện lên. Thì mình bằng cái cách chiêm ngưỡng tôn tượng của Đức Phật để mà mình tiêu trừ. Cho nên đâu thể nào nói mà đừng có nhìn ngó sắc của Đức Phật, mà đừng có nghe âm thanh của Đức Phật này hết. Bỏ ngay nữa không phải đâu. Đừng có vội vã, đừng có mình mới học tiểu học mà vác sách đại học đã áp dụng là mình chết rồi. Đấy. Tiểu là tiểu mà đại là đại, là nó phải thứ tự nó lần lượt như vậy. Cho nên chính vì như thế đó, thì cái chuyện mà cầu nguyện đó, cầu để mà được một cái pháp an nào nơi đời, mà Đức Phật xuất hiện ở nơi đời này cũng chỉ để đem cái an ấy cho người ta. Cái đó gọi là giải thoát. Giải thoát trong mọi ràng buộc, mọi đau khổ. Chứ còn đem cái gì khác đấy. Nếu mà cuộc đời này nó không bất an, Đức Phật đã không xuất hiện. Tại nó bất an, Đức Phật mới xuất hiện. Thì như vậy cái nhu cầu cầu an của chúng sinh là một nhu cầu đứng đầu. Mà không, người ta giống như một người bệnh mà không có thuốc mạnh thì có thuốc nhẹ nó cũng đỡ. Thì cái thuốc cầu là bằng cách mà tụng niệm hay cầu nguyện bằng một cái niềm tin nó cũng đỡ kìa. Cho nên trong khi mình sợ, mình biết gì hết. Bây giờ tay nào sợ ma, có ban đêm ở chùa mình nghe cái gì lành cảnh ở trên chính điện này mà sợ quá nó, thì cũng chỉ có cầu bằng cách là Nam-mô-di-phật, nó cũng bớt sợ. Nó cũng bớt sợ chứ. Hay là đừng có nói gì, bây giờ một anh tin niệm Phật, nhưng mà anh nghe cái tiếng động này anh sợ quá, anh làm bộ anh huýt sáo hay anh hát cho to lên cho nó đồng ồn 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 cho anh bớt sợ. Thì cái đó, cái năng lực đó nó cũng làm cho anh bớt sợ. Chứ không phải nó thực sự nó đem lại cái, nó là một cái phương pháp hữu hiệu để trị, nhưng mà nhất thời nó cũng đem đến một cái ổn cho người ta. Tức là nó là một cái phương diện nhất thời để chữa trị, không phải là một cái vĩnh hằng để trị, nhưng mà nhất thời. Thì bây giờ người ta chưa trị được vĩnh hằng thì nhất thời cũng được. Thì bây giờ con người ta khi cảm thấy cô đơn, thấy sợ sệt, thấy tuyệt vọng, thấy không có chỗ nào níu kéo, thì bằng cái sự cầu nguyện của cái sự cầu an cũng ít ra, cũng giống như là cái tiếng mình hát cho to trong bóng đêm để đỡ sợ ma hay là gì, nó cũng nhất thời làm mình an. Nó cũng nhất thời chứ, ở đó mà bây giờ cái mối nguy cấp mà mình đang tuyệt vọng, mình đang đau khổ mà chờ để thành Phật để giải quyết, cho nó coi cái thành Phật nó cầu phải ba bài A Tăng Kỳ Kiếp nữa. Mà bây giờ cái khổ bất thường, cũng như giờ mình đang còn đau bụng muốn chết này, ôm bụng la bảo đừng có uống thuốc đau bụng hết, đợi tôi nấu thuốc trường sinh, tôi nghiên cứu trường sinh, tôi cho uống sống đời mãi mãi không có chết nữa, khỏi bệnh. Trời đất ơi, mình phải giải quyết cái nó trước mắt chứ, cái đã rồi cái kia là từ từ chứ đó. Thì phải hiểu như vậy. Cho nên cái nhu cầu mà cầu nguyện nó của mọi người nó cần. Cái thứ hai nữa đó, là khi mình có tụng kinh và cầu nguyện, thường tụng kinh nhiều á, kinh điển mới lưu thông, mới lưu truyền. Đó. Mà khi kinh điển nó lưu thông và lưu truyền như vậy đó, thì nó mới có thể nó vô hình chung mà nó trợ giúp. Như là tôi ví dụ, có nhiều người á, như Lục Tổ Huệ Năng, như Cửu Tổ Liên Tông Ngẫu Ích, đó, như Bát Tổ Liên Tông đó, là Ngài Liên Trì Đại Sư hay như Ngài Ấn Thuận Đại Sư này, nhất đều nghe kinh mà bỏ đi xuất gia, đều nghe tụng kinh. Rồi chẳng hạn như nói mà chẳng hạn như kinh điển nó có lưu thông nhiều như vậy đó, thì mềm chính bản thân tôi cũng mới vớ được quyển kinh đọc mà mới sinh tâm xuất gia chứ. Nó ví dụ như vậy. Chứ nếu thử hỏi mới giống ai tụng kinh, ai tụng kệ hết rồi kinh điển ai in ra làm chi? Mà nếu không in ra hết thì nó mất còn gì? Như vậy có phải tự nhiên kinh điển mất tuyệt ở trên thế gian thì từ từ hết? Tại mình tụng thì nó sẽ mất từ từ đấy. Và nó sẽ mất rất là nhanh. Rồi có công phu tu mà chưa kể là mình tu có tẩu hỏa nhập ma hay không nữa. Rồi có tu mà siêng năng để mà thành công không nữa. Rồi như vậy cái tu nó mỗi ngày mỗi suy, bằng cớ là từ thời Lâm Tế truyền lại cho tới nay thì thiền tông cũng đã thấy là mất thất truyền rồi. Tức là không còn tâm ấn truyền thừa mà nối liền như là từ khi Đạt Ma Tổ Sư đặt chân tới phương Đông, tới xứ Chân Đán là xứ Trung Hoa. Từ khi Đạt Ma Tổ Sư đặt chân tới đó là chư tổ truyền thừa là dĩ tâm vấn đâm và truyền thừa một cách chắc nịch như vậy. Nhưng mà mãi cho đến đời đến cỡ mà đời nhà Minh là thấy suy tàn rồi, Chứ đừng nói là đến đời nhà Thanh và đến đời Dân Quốc và đến thời đại này nữa, là hết còn vấn đề mà ấn tâm rồi. Mà Thiền Tông rất là coi trọng cái vấn đề ấn tâm. Và như vậy thì mình biết là cái căn cơ của người ta tu nó càng ngày nó càng xuống. Đó, nó càng ngày càng xuống, mà cái thời đại này nó là thời đại nó quậy cái tâm của mình ghê lắm. Khó mà tham thiền lắm. Khi mà ngồi tham thiền vô là đủ thứ chuyện nó hiện khởi, nó quấy nhiễu. Vì sao nó khó vô cùng. Mà tu để thành Phật mà bằng lối như vậy nó khó vô cùng. Nhưng mà tu mà để mà đích mình gặp được chư tổ hay chư Phật, thiện tri thức chỉ bày hay bên cạnh thân cận. Tức là chẳng hạn như bây giờ cầu về vãng sinh về một quốc độ của Đức Phật, có Đức Phật. Thì bây giờ ở nơi đó dưới trướng của Đức Phật thì tu cái pháp nào nó cũng thành hết. Mình nói chỉ dụ như vậy. Cho nên khi đó nó khó vô cùng. Rồi cái nó cứ suy đi, rồi kinh điển nó mất từ từ bởi không ai tụng nữa, không ai niệm nữa, mà tụng kinh đó không có hại gì hết á. Giả sử không có lợi thì cũng chẳng có hại gì hết. Mà chắc chắn có một cái lợi là ít nhất cũng có một cái thời gian mình ngồi yên như vậy và tụng niệm và khẩu nghiệp của mình toàn nói chuyện Phật. Và thân của mình nó đoan nghiêm. Còn nếu mình không tụng kinh thì cái thời giờ đó mình có thể ngồi đâu đó la cà, ngồi lê đôi mách rồi nói chuyện thị phi. Cho nên ít nhiều gì thì khẩu nghiệp cũng thanh tịnh là ngồi nó gõ mõ tụng kinh. Rồi chắc chắn có một điều không ai phủ nhận được,